là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phản ánh về tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với ông Trần Thế Hùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh về thúc đẩy liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục Tuổi Trẻ.
Chiều nay, tỉnh ủy Yên Bái đã làm việc với tập đoàn TH về dự án khu du lịch và nghỉ dưỡng phức hợp quốc tế Hồ Vân Hội, huyện Trấn Yên. Sự buổi làm việc có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Về phía tập đoàn TH có bà Thái Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á, nhà sáng lập tập đoàn TH Trumil. Sau nhiều lần đến tìm hiểu nghiên cứu, tập đoàn TH nhận thấy Hồ Vân Hội huyện Trấn Yên có vị trí địa lý và cảnh quan phù hợp để đầu tư dự án khu du lịch và nghỉ dưỡng phức hợp quốc tế. Tập đoàn cũng đã mời chuyên gia tìm hiểu khảo sát và thống nhất lên ý tưởng cụ thể cho dự án này. Bà Thái Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á, nhà sáng lập tập đoàn TH Trumil, mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái và các cơ quan đơn vị chức năng để tập đoàn có thể triển khai các bước tiếp theo của dự án. Tập đoàn cũng cam kết nếu được chấp thuận sẽ nhanh chóng triển khai và phấn đấu đến năm 2020 sẽ hoàn thiện giai đoạn 1 của dự án với những hạng mục cơ bản. Tiếp đó, các chuyên gia của tập đoàn TH cũng đã trình bày cụ thể ý tưởng dự án khu du lịch và nghỉ dưỡng phức hợp quốc tế Hồ Vân Hội, huyện Trấn Yên. Theo đó, dự án này sẽ được thực hiện với 5 hạng mục lớn, bao gồm sân golf 36 lỗ với diện tích 696 ha, trung tâm hội nghị và thương mại quốc tế gồm trung tâm hội nghị và triển lãm, khu tổ hợp bán lẻ cao cấp, công viên nước và khu vui chơi giải trí, khu resort và khách sạn 5 sao, khu dịch vụ cho gia đình, trạm tàu leo núi lên đồi châu Âu, trung tâm du khách, khu chợ nông sản. Hạng mục công viên văn hóa gồm có khu đón khách trung tâm, khu mua sắm và dịch vụ ăn uống, công viên văn hóa, khu dưỡng lão, khu bảo tồn động vật bán hoang dã. Hạng mục khu du lịch nghỉ dưỡng theo chủ đề châu lục được thiết kế dựa trên phong cách biểu tượng của nhiều vùng đất trên toàn thế giới, gồm đồi châu Âu, Viễn Đông, Đông Á, sông nước châu Âu Việt Nam, phương Đông huyền bí. Hạng mục các tuyến đường kết nối tới khu dự án gồm có 4 tuyến đường bộ, 3 tuyến đường thủy, 1 tàu leo núi và 1 tuyến đường đê. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh và các sở ngành, các đơn vị chức năng đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến về dự án Hồ Vân Hội của tập đoàn TH. Thông tin chi tiết chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sau.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 31 tháng 8 năm 2018, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái đã chủ trì hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm và triển khai công tác những tháng cuối năm của Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ rừng và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái. Từ đầu năm đến nay, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái đã hoàn thành việc chi trả gần 67 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2017. Xây dựng phương án tự chủ giai đoạn 2018-2020 và đề án vị trí việc làm, đôn đốc các đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng thực hiện chính sách chi trả và thí điểm chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng thông qua tài khoản ngân hàng. Trong 8 tháng, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã ký hợp đồng ủy thác mới với 3 đơn vị, đưa số hợp đồng ủy thác lên 24 đơn vị. Đến hết trung tuần tháng 8, Quỹ đã tiếp nhận trên 47 tỷ đồng thu tiền dịch vụ môi trường rừng, đạt 42% kế hoạch, trong đó ủy thác từ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam là 31 tỷ đồng, thu trong tỉnh trên 16 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, quỹ đã chi gần 3,4 tỷ đồng, trồng thay thế trên 120 ha rừng. Trong những tháng cuối năm, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng chây ì không nộp tiền dịch vụ môi trường rừng và trồng rừng thay thế, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rà soát đôn đốc việc nộp tiền của các đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái yêu cầu ban điều hành quỹ cần rà soát bổ sung xây dựng kế hoạch thu chi đảm bảo không bỏ sót đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng, kiên quyết xử lý các đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng không thực hiện nghĩa vụ, tiếp tục chi trả theo 4 lưu vực sông Hồng, sông Chảy, sông Đà và suối Nậm Tha. Đối với diện tích rừng của các hộ gia đình cá nhân sử dụng ổn định lâu dài, không có tranh chấp thì thực hiện chi trả trên cơ sở xác nhận của Ủy ban dân cấp huyện, thị xã. Về việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua tài khoản tiền gửi ngân hàng, ban điều hành quỹ cần có báo cáo đánh giá để nhân rộng. Tỉnh đoàn Yên Bái đã tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018. Trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018, các cấp bộ đoàn đã sửa chữa và mở mới 110 km đường giao thông nông thôn, xây dựng mô hình thắp sáng đường quê với chiều dài 18 km và xây dựng nhiều tuyến phố văn minh với tiêu chí sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn. Chiến dịch còn tổ chức hoạt động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trên 5.500 người dân, thanh thiếu nhi, xây dựng mới 27 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa cho gia đình người có công với cách mạng, người già neo đơn, trẻ em mồ côi và người nghèo. Đặc biệt trong cơn bão số 3 hồi tháng 7 năm 2018, tỉnh Yên Bái đã phối hợp với các tổ chức cá nhân trong ngoài tỉnh vận động ủng hộ trên 1.000 suất quà và các nhu yếu phẩm cần thiết cho các gia đình bị thiệt hại với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng. Nhân dịp này, tỉnh Yên Bái đã tặng bằng khen cho 49 cá nhân và 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018.
Cuộc thi ảnh trái đất hiện đã tìm ra 50 bức ảnh xuất sắc nhất, trong đó có bức ảnh chụp ruộng bậc thang Yên Bái. Từ 1.280 bức ảnh gửi về, ban giám khảo đã tìm ra 50 bức ảnh xuất sắc nhất để đem triển lãm vòng quanh Vương quốc Anh. Tiêu chí của giải ảnh trái đất là thể hiện sự đa dạng của hành tinh mà chúng ta đang sống. Các nhiếp ảnh gia trên khắp thế giới đã đưa ra nhiều góc nhìn ấn tượng về trái đất, trong đó có một bức ảnh của nhiếp ảnh gia người Việt Nam Lý Hoàng Long chụp ruộng bậc thang Yên Bái. Bức ảnh đã lọt vào top ảnh ấn tượng mà ban giám khảo của cuộc thi vừa công bố. Hiện tại, 50 bức ảnh đang được giới thiệu trưng bày tại trụ sở của cộng đồng đại lý Hoàng gia Anh nằm ở London.
Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức giao lưu tuyên truyền về bảo hiểm xã hội với chủ đề Thanh thiếu niên với bảo hiểm y tế học đường. Buổi giao lưu tuyên truyền về ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm y tế đã thu hút 1.000 học sinh của 3 trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt và Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái tham gia. Tại buổi giao lưu, các em học sinh được tìm hiểu về quyền được chăm sóc sức khỏe ban đầu tại y tế học đường để phòng chống các bệnh học đường và tìm hiểu rõ hơn về những lợi ích mà bảo hiểm y tế đem lại khi đi khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế, từ đó chủ động hơn trong việc tham gia bảo hiểm y tế học sinh sinh viên. Tỉnh Yên Bái hiện có khoảng trên 150.000 học sinh sinh viên, 93% đã tham gia bảo hiểm y tế. Tỉnh đặt mục tiêu 100% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trong năm học 2018-2019 để các em được hưởng quyền lợi chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Buổi giao lưu không chỉ nhằm tuyên truyền tới các em học sinh mà còn khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm y tế cho con em mình nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí khi tham gia bảo hiểm y tế học đường. Nhân dịp này, ban tổ chức chương trình đã tặng 5 suất quà hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập.
Trận mưa lớn cục bộ kéo dài từ đêm 29 đến sáng 30 tháng 8 tại huyện Văn Chấn đã gây ra lũ quét ở Ngòi Thia, xã Thạch Lương, làm chị Lò Thị Lặn, sinh năm 1974, dân tộc Thái, thôn Nà Ban, xã Thạch Lương, trên đường đi thăm lúa đã bị lũ cuốn trôi. Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, nhân dân và chính quyền địa phương đã tìm thấy thi thể chị Lặn đưa về gia đình để mai táng. Trong sáng qua, Ban Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Văn Chấn đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ di dời 78 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời hỗ trợ tổ chức mai táng cho nạn nhân theo phong tục địa phương. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các huyện Văn Chấn, Yên Bình, tính đến thời điểm 16 giờ ngày 30 tháng 8, mưa lũ đã làm một người chết tại xã Thạch Lương và nhà bà Lương Thị Lịch, thôn Bảy Bung, xã Tân Hương, huyện Bình bị tốc mái. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ hoạt động mạnh với một vùng áp thấp di chuyển vào đất liền khu vực đồng bằng Bắc Bộ, nên các khu vực trong tỉnh có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa trong 6 giờ phổ biến từ 20-40mm. Dự báo các khu vực trong tỉnh Yên Bái tiếp tục có mưa vừa mưa to và dông kéo dài đến ngày 1 tháng 9. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái yêu cầu Ủy ban Nhân dân, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tổ chức và thường xuyên theo dõi tình hình mưa, sẵn sàng phương châm 4 tại chỗ giúp nhân dân ứng phó với những biến đổi bất lợi của thời tiết để đảm bảo an toàn cho người dân.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn một tuần nữa là bước vào năm học mới, nhưng đến thời điểm này nhiều phụ huynh vẫn không thể mua đủ sách cho con vì tình trạng khan hiếm sách giáo khoa đang diễn ra ở các nhà sách. Theo đánh giá của các đại lý sách thì đây là điều hiếm gặp và không chỉ diễn ra ở địa bàn tỉnh Yên Bái mà còn tại nhiều địa phương trên cả nước. Điều này khiến nhiều phụ huynh và học sinh gặp khó khăn trong khi năm học mới đang đến gần. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Từ 3 tuần nay, tại một số cửa hàng sách giáo khoa trên địa bàn thành phố Yên Bái luôn trong tình trạng thiếu sách, nhất là sách giáo khoa lớp 1. Trong số 22 đầu sách của bộ sách giáo khoa lớp 1, ở các cửa hàng hiện đang thiếu từ 2 đến 3 cuốn sách. Tình trạng này cũng xảy ra tương tự với bộ sách giáo khoa lớp 6 và lớp 10. Chị Lương Thu Hà ở phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái Năm học này có 2 con vào lớp 1. Để chuẩn bị sách giáo khoa cho con, chị đã phải đi 4 đến 5 lần các cửa hàng sách trên địa bàn thành phố mới mua được, nhưng đến nay vẫn còn thiếu 1 đến 2 quyển. Chị Lương Thu Hà, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái nói.
Tình trạng thiếu sách giáo khoa của sinh tiểu học lớp 1 thì nhiều lắm chị ạ. Mà em đây đi 4-5 lần rồi mà cũng đi các cửa hàng ở Yên Bái này mua hết rồi mà hiện tại đến giờ là vẫn còn thiếu mất mấy quyển sách nữa. Cho các cháu đi học mà không chỉ riêng em đâu mà các bậc phụ huynh ở trường con em học ấy, các mẹ cũng chạy đi mua sách cũng ác lắm.
Còn anh Vũ Hoài Nam ở xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái cũng mất rất nhiều thời gian đi mua sách cho con vào lớp 1, anh Nam cho biết.
Cửa hàng ngoài chỗ Tân Yên với 7-10 với đây ạ. Đi rất 5 hôm rồi.
Đi.
Bây giờ mua còn thiếu mất quyển vở bài tập tiếng Việt tập 1 với tập bài hát 1 ạ.
Anh thấy là khi mà thiếu sách như thế thì ảnh hưởng
đến
con
cái
đi học không?
Rất là ảnh hưởng với là mất rất thời gian là mình đi lại mà cũng lo lắng là không có đủ sách học cho con không.
Tại cửa hàng sách Tâm Liên, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, từ đầu tháng 6 đến nay, cửa hàng đã nhập trên 4.000 đầu sách giáo khoa các loại, trong đó có trên 1.000 bản sách giáo khoa đầu cấp. Tuy nhiên, vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của các bậc phụ huynh. Chị Đặng Thị Hảo ở thành phố Yên Bái đang mua sách cho con nói.
Hiện tượng là thiếu sách của lớp 1, lớp 6 và lớp 10. Hiện tại đến giờ phút này thì vẫn còn thiếu một số cái bộ môn. Để chúng tôi mà chuẩn bị cho các con đi học ấy, mà chúng tôi vẫn phải đi tìm những cái sách đấy thì thực ra là chúng tôi rất là khó khăn. Kể cả là nhà sách ở đây cũng như là nhà sách 730 cũng thế thôi. Tôi cũng vừa ở đấy ra. Và có lẽ là tôi nghĩ là nếu như mà được sự quan tâm của Bộ Giáo dục, của Phòng Giáo dục, của Sở Giáo dục của Yên Bái cũng như là của Trung ương nói chung ấy, thì tôi nghĩ là nếu như là phục vụ đầy đủ cho các con đi học thì chúng tôi sẽ yên tâm hơn.
Cho biết về nguyên nhân thiếu sách cục bộ đầu cấp, bà Hoàng Thị Liên, chủ cửa hàng sách Tâm Liên, thành phố Yên Bái cho biết.
Năm 2018 cũng được biết là tình hình sách, ba đầu sách như là cấp 1, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 là có chương trình Đứa Khả Năng sẽ là thay sách, cho nên là cũng được thông tin như thế và nhà xuất bản cũng đã in ít hơn so với dự kiến các năm. Và đặc biệt là năm nay là năm con dê vàng, số lượng trẻ em đi học nhiều, đông hơn so với lại các khối lớp mọi năm. Và đặc biệt cửa hàng Tâm Liên, sách có thiếu nhưng chúng tôi cũng đã vận dụng tất cả khả năng có thể đi các tỉnh, các huyện gọi điện để mang sách về. Đến giờ phút này thì thiếu không đáng kể.
Theo Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Trường học tỉnh Yên Bái, tình trạng thiếu cục bộ một số đầu sách giáo khoa ở đầu cấp cũng xảy ra tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Năm nay, công ty đã chủ động nhập về và cung ứng ra thị trường trên 1.200.000 bản sách giáo khoa và sách tham khảo, tăng trên 40% so với năm học trước. Tuy nhiên, hiện tại vẫn thiếu sách giáo khoa lớp 1, lớp 6 và lớp 10. Nguyên nhân là do năm nay số lượng học sinh đầu cấp tăng cao so với năm ngoái và trước thông tin thay sách giáo khoa vào năm học mới, nên một vài công ty sách thiết bị trường học năm nay đặt kế hoạch thấp hơn để tránh tồn kho nên đã ảnh hưởng đến việc in ấn phát hành của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Bà Đinh Thị Oanh, cửa hàng trưởng Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Trường học Yên Bái nói.
Một số các đầu sách mọi người đang kêu thiếu thì là do người ta nhu cầu người ta mua muộn ấy, thì nó dẫn đến một số đầu cấp là đã thiếu, ví dụ như đầu lớp 1 thì đang thiếu cái dòng tập bài hát và lớp 6 thì thiếu cái âm nhạc mỹ thuật. Lớp 10 thì về cơ bản là đủ, không dẫn đến tình trạng thiếu sách. Công ty đã làm bản đặt với nhà xuất bản thì chỉ đặt sách thì 1-2 ngày thì người ta sẽ dưới cái nhà xuất bản sẽ cung ứng đầy đủ sách cho trên này. Nhu cầu sách của người dân thì 1-2 hôm chúng tôi sẽ cung ứng đầy đủ sách.
Theo phản ánh của một số chủ cửa hàng sách trên địa bàn tỉnh Yên Bái, năm học 2018-2019, lượng sách tiêu thụ cao hơn từ 30-40%. Tình trạng khan hiếm sách giáo khoa ở các khối lớp đầu cấp như lớp 1, lớp 6 và lớp 10 chiếm khoảng 20%. Trước tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ, các đơn vị cung ứng phân phối sách trên địa bàn tỉnh đang tích cực đặt mua thêm từ nhà xuất bản giáo dục Việt Nam để đảm bảo cung ứng đủ sách cho học sinh trước ngày khai giảng năm học mới.
Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh về tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp liên kết theo chuỗi đang là hướng đi mới, giúp người nông dân nâng cao giá trị sản phẩm một cách bền vững. Đặc biệt trong bối cảnh ngành nông nghiệp của tỉnh Yên Bái vẫn đang phát triển với quy mô nhỏ, manh mún, đa phần sản xuất theo kiểu truyền thống, sự liên kết lại càng cần thiết, nhất là liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng thương hiệu hàng hóa.
Vậy ngành nông nghiệp của tỉnh đã thực hiện xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi như thế nào và có giải pháp gì để đẩy mạnh các hình thức liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trong thời gian tới? Xung quanh nội dung này, phóng viên thời sự có cuộc trao đổi với ông Trần Thế Hùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa ông có đánh giá như thế nào về cái liên kết sản xuất nông nghiệp của tỉnh trong thời gian qua?
Trong thời gian qua thì ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh ấy đã tích cực tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban tỉnh để thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đặc biệt là tham mưu tổ chức cái hội thảo về cơ cấu lại ngành nông nghiệp để qua đó đề ra được các cái nhiệm vụ và cái giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến 2020 và định hướng đến 2025. Kết quả thu được sau hơn 2 năm thực hiện cái đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp là hết sức quan trọng. Bước đầu đã làm thay đổi được cái tư duy, nhận thức và cái cách làm từ sản xuất quảng canh sang sản xuất thâm canh của người nông dân để tạo ra được những cái sản phẩm có chất lượng và tạo ra một cái khối lượng hàng hóa lớn để phục vụ cho thị trường. Cùng với đó thì một số cái chuỗi liên kết sản xuất trong nông nghiệp đã được hình thành, như cái chuỗi chăn nuôi lợn, chăn nuôi gà và chăn nuôi thỏ thịt, và các cái chuỗi trồng trọt như là chuỗi sản xuất hành lá, chuỗi rau an toàn, chuỗi sản xuất chế biến chè. Thế tuy nhiên đấy, về cơ bản thì các cái chuỗi này thì mới dừng lại ở cái việc liên kết một số cái khâu trong sản xuất, như là liên kết các hộ dân với nhau theo cái tổ hợp tác xã hay còn gọi là liên kết ngang, mà chưa tạo được những các cái mô hình liên kết theo chuỗi giá trị, hay chúng ta thường gọi đó là liên kết dọc theo cái đường đi của cái sản phẩm từ người sản xuất đến người tiêu dùng. Mặt khác thì các cái mối liên hệ liên kết này thì chưa có sự gắn kết chặt chẽ và chưa xác định rõ các cái trách nhiệm quyền lợi của các cái bên tham gia chuỗi, từ đó dẫn đến cái hiệu quả là nó chưa cao và cái chuỗi chưa thực sự bền vững trong sản xuất nông nghiệp hiện nay.
Thưa ông, vấn đề liên kết để xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiện nay của chúng ta có gặp khó khăn gì không ạ?
Trong cái sản xuất nông nghiệp của chúng ta thì hiện nay nó cũng cái được thì nó cũng là khá tốt, khá nhiều, nhưng trong nó cũng gặp cũng không ít khó khăn. Trong cái quý 2 năm 2018 thì ngành nông nghiệp thì đã phối hợp với các ngành, các địa phương tham mưu cho Ủy ban tỉnh phê duyệt được 62 cái danh mục liên kết theo cái chuỗi giá trị để làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện sản xuất nông nghiệp từ nay đến 2020. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện thì chúng ta gặp những cái khó khăn nhất định, đó là thứ nhất ấy, thì hiện nay trong sản xuất nông nghiệp của chúng ta là thiếu cái doanh nghiệp tham gia vào sản xuất nông nghiệp để mà liên kết thu mua, chế biến, tiêu thụ cái sản phẩm đầu ra cho người nông dân, tức là nó theo một cái chuỗi giá trị. Thứ hai, cái khó khăn thứ hai thì cái sản phẩm hàng hóa của nông sản của chúng ta hiện nay ở Yên Bái sản xuất là chưa đạt được cái tiêu chuẩn an toàn nên chưa được công nhận cái chất lượng sản phẩm nông nghiệp và cái chưa được công nhận cái nhãn mác theo cái tiêu chuẩn quy định để mà tiêu thụ trên thị trường. Thứ ba, cái khó khăn thứ ba ấy, là cái năng lực xây dựng và tổ chức thực hiện các cái dự án chuỗi giá trị của các cái tổ chức cá nhân đăng ký thực hiện thì còn hạn chế, chưa đáp ứng được cái yêu cầu của chuỗi giá trị hiện nay trong nông nghiệp và của tỉnh ta.
Thưa ông, vậy thì trong thời gian tới chúng ta cần có những cái giải pháp như thế nào để thúc đẩy cái liên kết sản xuất trong nông nghiệp theo chuỗi giá trị để nâng cao vào cái hiệu quả sản xuất cũng như là thu nhập cho người nông dân?
Việc tổ chức sản xuất chuỗi giá trị thì được xem là cái giải pháp rất cơ bản và cốt lõi để đảm bảo cho sản xuất đạt được hiệu quả bền vững, thì trong đó yếu tố thị trường nó sẽ quyết định đến cái sự thành bại của các cái chuỗi sản xuất nông nghiệp. Do đó thì chúng ta cần phải tập trung thực hiện tốt một số cái nhiệm vụ và cái giải pháp cụ thể như sau. Thứ nhất ấy, thì thông qua các cái kênh tuyên truyền thì phải phân tích để người nông dân sản xuất để hiểu rõ về cái ý nghĩa tầm quan trọng của cái việc sản xuất theo chuỗi giá trị. Xác định là chỉ có sản xuất theo chuỗi giá trị thì mới đem lại hiệu quả cao trong nông nghiệp và đưa được cái sản xuất bền vững trong nông nghiệp của Yên Bái chúng ta. Cái thứ hai ấy, là chúng ta cần thực hiện tốt các cái cơ chế chính sách mà làm sao chúng ta phải thu hút được, thu hút và mời gọi được các cái doanh nghiệp đầu mối để tham gia liên kết sản xuất trong nông nghiệp để giải quyết các vấn đề thị trường đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp. Cái giải pháp thứ ba ấy, thì chúng ta tích cực để mà thúc đẩy thực hiện cái chính sách hỗ trợ hợp tác xã sản xuất đầu vào cho sản phẩm để chứng nhận được cái chất lượng và có những cái nhãn hiệu, nhãn mác, cái tiêu chuẩn theo quy định của hàng hóa nông nghiệp của Yên Bái được sản xuất ra hiện nay. Cái giải pháp thứ tư đó thì là chúng ta cần tăng cường kết nối giữa cái doanh nghiệp, hợp tác xã với các cái chuyên gia, đơn vị tư vấn để giúp đỡ xây dựng và thực hiện có hiệu quả các cái dự án liên kết theo chuỗi giá trị như hiện nay.
Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp sau đây là chuyên mục Tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, đến xã Hoàng Thắng, huyện Văn Yên, anh Trần Văn Kiên, giám đốc hợp tác xã nông lâm nghiệp tổng hợp Công Tâm là cái tên được nhiều người nhắc đến với sự nể phục, bởi anh là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế với những đóng góp không nhỏ trong việc tạo việc làm, do đói giảm nghèo cho nhiều lao động tại địa phương.
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất thuần nông Hoàng Thắng của huyện Văn Yên, anh Trần Văn Kiên luôn trăn trở với giấc mơ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Phát huy lợi thế của địa phương về nguồn nguyên liệu quế và các sản phẩm nông lâm nghiệp khác, năm 2012, anh Kiên đã cùng một số hộ thành lập Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Tổng hợp Công Tâm. Từ khi được thành lập, Hợp tác xã do anh Kiên làm giám đốc đã bao tiêu toàn bộ sản phẩm quế của xã viên và nhiều hộ dân trong xã, đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho gần 20 lao động tại địa phương với thu nhập ổn định từ 5 tới 7 triệu đồng một người một tháng. Chị Trịnh Thị Soan, thôn Tá Lợi, xã Hoàng Thắng, huyện Văn Yên cho biết.
Được sự tạo công ăn việc làm của chỗ anh kia này, chị em chúng tôi cũng có công ăn việc làm thường xuyên. Mỗi năm thì chị em tôi cũng đều đặn, chắc là một năm 12 tháng phải được 11 tháng, trừ những lúc máy móc hỏng hóc và những ngày nghỉ ra.
Nhận thấy việc đốt bỏ cành lá quế sau chiết xuất tinh dầu vừa lãng phí vừa gây ô nhiễm môi trường, anh Kiên đã đầu tư 500 triệu đồng mua máy móc để tái chế lá quế thành phân vi sinh xuất bán sang Nhật Bản. Đồng thời anh cũng mạnh dạn đầu tư 1,2 tỷ đồng làm nhà xưởng, mua máy móc thiết bị sản xuất chất đốt từ cành quế cung cấp cho các doanh nghiệp tại Hà Nội. Bình quân mỗi tháng hợp tác xã sản xuất 1.000 tấn, giá 900.000 một tấn. Hợp tác xã cũng đã ký hợp đồng tiêu thụ với Công ty Cổ phần Năng lượng Xanh Thăng Long Hà Nội để đảm bảo đầu ra cho sản phẩm. Nhờ đó, Hợp tác xã Công Tâm tiếp tục tạo việc làm cho nhiều lao động khác tại địa phương, giải quyết được khói bụi ô nhiễm môi trường do phải đốt bỏ phế phẩm quế sau chiết xuất. Anh Hà Văn Bằng, thôn Quyết Tâm 2, xã Hoàng Thắng, huyện Văn Yên chia sẻ.
Hợp tác xã này tạo điều kiện cho gia đình của chúng tôi là có những cây quế tỉa lá cho ngày anh Kiên thu mua liên tục đều đặn cho gia đình. Tạo công ăn việc làm cho tôi ổn định. Với lại cái lá quế sản phẩm ở đây thì nấu ra ăn đâu thì mang không đốt nữa, mang sang nghiền để lấy chất đốt. Thì trước đây mình đốt thì nó ô nhiễm môi trường, còn bây giờ mình nghiền mình chuyển đi thì nó không có độc hại gì đến môi trường với lại con người quanh đây.
Để phát huy hiệu quả kinh tế, tập thể gắn kết các xã viên với nhau, năm 2017, được sự hỗ trợ của Liên minh Hợp tác xã tỉnh về cơ chế chính sách, vốn vay, Hợp tác xã Công Tâm do anh Kiên làm chủ nhiệm đã chuyển đổi hoạt động theo luật Hợp tác xã năm 2012. Chưa đầy 2 năm sau chuyển đổi, doanh thu của Hợp tác xã đã tăng lên gần 7 tỷ đồng một năm và trở thành đơn vị đi đầu của tỉnh Yên Bái trong việc liên kết liên doanh giữa các Hợp tác xã với các doanh nghiệp và hoạt động hiệu quả. Anh Trần Văn Kiên, giám đốc hợp tác xã nông lâm nghiệp tổng hợp Công Tâm, xã Hoàng Thắng, huyện Văn Yên cho biết.
Từ trước sản xuất tinh dầu quế thì cái sản lượng cái bã quế thừa, thừa 5%, cái nhiệt lượng nó cũng là tương đối là tốt. Thì mình mới đặt vấn đề với mấy các cái công ty ở các khu công nghiệp ấy, thì mình cấp cái bã quế nghiền để làm cái chất đốt cho các đơn vị.
Nhờ nỗ lực vươn lên, dám nghĩ, dám làm, anh Trần Văn Kiên đã trở thành tấm gương sáng trong phát triển kinh tế, góp phần cùng xã Hoàng Thắng, tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương và thực hiện tốt công cuộc xóa đói giảm nghèo.
Chào những cánh rừng xa bát ngát xanh ngầu yêu thương, chào mùa nắng quê hương. Đi lên bạn ơi, đàng như sao sáng dẫn lối. Đi lên bạn ơi, đời vui theo ánh nắng lên. Trời thăng long đang lồng gió Ba Đình, giúp ta đi theo ánh sáng mùa xuân cuộc đời. Đường thanh thang rộn rã trong gió xuân, gió lồng quê hương đang sưng trẻ lên muôn lần. Tình bạn sang đời ta bát ngát, đời bạn đã thành muôn tiếng hát trên đường. Quê hương là ngọn lửa yêu thương. Đi lên bạn ơi, đàn như sao sáng dẫn lối. Đi lên bạn ơi, đời vui theo ánh nắng lên. Là thanh niên ta rèn khí cho bền, tuổi xuân đi theo ánh sáng niềm tin cuộc đời. À, ta bát ngát xanh màu yêu thương, chào mùa nắng quê hương. Đi lên bạn ơi, đàn như sao sáng dẫn lối. Đi lên bạn ơi, đời vui theo ánh nắng lên. Trời thăng long đang lồng gió Ba Đình, giúp ta gieo ánh sáng mùa xuân cuộc đời. Đường thanh thang rộn rã trong gió xuân, gió lồng quê hương đang sưng trẻ lên muôn lần. Sang đời ta bát ngát, đời bạn đã thành muôn tiếng hát trên đường. Quê hương là ngọn lửa yêu thương. Đi lên bạn ơi, đàn như sao sáng dẫn lối. Đi lên bạn ơi, đời vui theo ánh nắng lên. Là thanh niên ta dành khí cho bền, tuổi xuân theo ánh sáng niềm tin cuộc đời. À,
còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Vinaphone xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng nhất, đáp ứng mong mỏi của đông đảo quý khách hàng. Trong tháng 8 và tháng 9 này, Vinaphone tiếp tục mang đến chương trình khuyến mại cực khủng. Nạp thẻ Vina Mazda tận nhà.
Cơ hội trúng lớn đang chờ đợi tất cả thuê bao Vinaphone trả trước khi nạp thẻ từ 100.000 đồng hoặc nạp tích lũy đến 100.000 đồng trong ngày. Mỗi ngày, một khách hàng may mắn nhất sẽ sở hữu ngay mẫu xe gà cao cấp Honda SH 2018 125 phân khối trị giá đến 76 triệu đồng.
Đặc biệt, quý khách hàng chưa trúng giải ngày sẽ có thêm cơ hội dinh về tận nhà mẫu ô tô sang trọng Mazda 6 FL 2.0 Premium 2018 trị giá đến gần 900 triệu đồng.
Chương trình sẽ diễn ra xuyên suốt từ 15 tháng 8 2018 đến hết 28 tháng 9 2018 với tổng cộng 45 xe máy SH và 2 ô tô Mazda 6 cho quý khách hàng. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 5 tỷ đồng.
Ngay từ bây giờ, quý khách hàng hãy nhanh tay nạp thẻ để sớm trở thành chủ nhân của mẫu xe mơ ước và tận hưởng muôn vàn ưu đãi bất ngờ từ Vinaphone.
Chi tiết chương trình và danh sách trúng thưởng sẽ liên tục được cập nhật tại website khuyến mại.vinaphone.com.vn. Quý khách cũng hãy gọi đến tổng đài 1800 1091 để được giải đáp và hỗ trợ cụ thể nhất. Vinaphone kính chúc quý khách hàng may mắn và thịnh vượng.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Xin kính chào và tạm biệt quý vị và các bạn.